Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh kỳ trước, Thầy Hằng Trường đã thức giảng về Bát Chánh Đạo. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn trong chương trình Khai Tâm Radio cũng như là xin chào thính giả. Ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp cái đề tài gọi là Bát Chánh Đạo. Và mình nói tới những cái chi tiết thế nào là Bát Chánh Đạo. Thì trong cái bối cảnh lịch sử của thời Đức Phật đó, thì Ngài tìm một cái phương pháp gì mà người nào cũng thể tu được cả. Vì vậy các bạn nghĩ rằng thời đó đó, theo như lịch sử nói có 96 cái ngoại đạo. Tức là có rất nhiều cái phương pháp môn tu, rất nhiều người. Mà những người đó người nào cũng thần thông quảng đại cả, người nào cũng có phép phù. Ấn Độ là họ rất chú trọng tới cái chuyện mà thần linh, linh thiêng. Cho nên cái chuyện mà những cái người mà càng có cái võ công cao siêu, tức là càng có thần thông bao nhiêu đó, thì người ta càng tin tưởng bấy nhiêu. Do đó đó, cái mình gọi là cái landscape hay là cái bối cảnh lịch sử của Phật giáo ở lúc đó là một cái thời đại rất là khó khăn. Vì nhiều cái Ấn Độ giáo tôn phái lắm, tôn phái nào cũng có cái sở trường, có cái hay của nó cả. Nhưng khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài ngồi dậy khỏi Bồ Đề 49 ngày rồi, thì Ngài mới trỗi dậy trong cái sự giác ngộ và Ngài tìm một con đường gì cho chúng sanh. Thì đầu tiên 21 ngày ấy, thì theo tương truyền là Ngài ở trên cái cung trời mà đấu xuất này, cung trời đao lời này, rồi cả cung trời giả ma, cả cung trời trên cao đó các bạn, để Ngài giảng về cái kinh Hoa Nghiêm cho Đại Bồ Tát. Thì Ngài giảng cái kinh Hoa Nghiêm ấy, ý nói rằng là Ngài nói cái cảnh giới mà cao nhất, không ai hiểu được đâu. Sau đó rồi đó, 21 ngày xong rồi thì Ngài mới trở lại mà đi giảng Pháp cho những cái người đầu tiên và những người mà đi theo học đạo với Ngài, những người bạn đồng hành đó. Không tin Ngài thì bây giờ trở lại tin Ngài. Thì những cái vị đó là những cái vị đầu tiên mà mình gọi là những vị A-la-hán, mà gọi là năm người đệ tử đầu tiên đó. Rồi xong rồi Ngài đi giảng cho những cái người mà ở bên ngoài, tức là những người mà ngoài đời đó. Cho nên cái pháp của Ngài, Ngài phải làm sao cho ai cũng hiểu được và dễ hiểu mà thực hành được. Và làm sao mà người ta có thể thấy được cái pháp của Ngài đó nó có sự khác biệt gì và 96 cái ngoại đạo khác. Thì cái con đường mà Ngài nói ra là nó rất là trực tiếp. Mà con đường đó Ngài nói rằng đó, bây giờ đừng có nhìn xa xôi, đừng có nhìn lên tìm lên cái chuyện mà mình gọi là lên làm phàm thiên, lên làm trời làm đất, mà bây giờ hãy nhìn vào cái hiện trạng ngay bây giờ mà mỗi người đều có là cái khổ. Và Ngài nói những cái khổ đó rất là dễ, rất là rõ ràng. Thì dù như là mình cầu mà không được, đó là một cái loại khổ. Rồi Ngài nói thì dù như là ái biệt ly khổ, mình yêu người ta mà người ta không yêu lại, hoặc là mình yêu rồi mà bây giờ mình tách biệt với người mình yêu, thì những chuyện này nó quá rõ ràng. Hoặc là mình gọi là cái mà oán tặng hồi khổ, người mình không thích mà mình phải sống với nhau. Nhiều khi là các bạn thấy cái chuyện đó nó đầy trước mắt mình cả. Nhưng mà những cái chuyện đó nó quá hiển nhiên. Mà tại sao không ai nói cả? Thì Đức Phật nói những chuyện rất là hiển nhiên. Mà ngoài như vậy, Ngài nói lên cái quan trọng nhất là cái nhân của chuyện đó là do đâu mà ra. Tức là do cái những cái mà mình gọi là cái lòng chấp trước vào những cái vật dục của cái cá nhân mình, vào cái ích kỷ, lòng ích kỷ của mình. Cho nên từ đó mới có cái chuyện tham, rồi không được thì mình sân, vân vân. Thì khi mà nói như vậy rồi thì Ngài mới bày ra một cái phương pháp mà cũng rất thực tế, mà làm sao mà có thể mà đạt tới cái sự an lạc. Thì cái phương pháp đó, đó bây giờ mình đang gọi là Bát Chánh Đạo. Thì có thể gọi cái pháp đó là một trong những cái pháp mà mình biết chắc thật nhất là Đức Phật nói ra. Mà Đức Phật là cái người mà mình gom lại cái trí huệ đó mà truyền lại. Là lần trước mình nói về cái quan điểm gọi là chính kiến. Tức là cái đầu tiên của cái con đường đi là cái nhìn cho nó rõ ràng. Thì mình nói về cái chữ chính rồi, chữ chính nó phải có phù hợp với ba cái điều kiện mà chắc các bạn còn nhớ. Thứ nhất đó, là phù hợp với cái sự hợp nhất của trời đất, tức là hợp với cái thiên lý, tức là cái lý mà của trời, là cái lý mà cái lương tâm mình biết. Thứ hai là phải phù hợp với đất, đất là cái gì, là cái kinh nghiệm của ngàn đời của những người đã sống trên mặt đất này. Sau đó là phù hợp một cái điều mình gọi là nguyên lý cân bằng,
Nhưng cân bằng là nghĩa là đừng quá nhiều, đừng quá ít. Cái nguyên lý cân bằng đó sau này người ta gọi là trung dung hay là trung hòa. Trung dung là Đức Khổng Tử nói, trung hòa là người bên Taoism, người bên Lão giáo nói. Trong Phật giáo mình thì mình dùng chữ trung đạo. Nhưng mà cái đó là cái nguyên lý mà căn bản mình biết, mình sống trong đời, đừng quá lỗ mà đừng quá thiếu sót. Và cái nguyên lý thứ ba đó là quan trọng vô cùng đó, mà sau này đó mình gọi là nhân quả. Nhưng thực sự ra đó, cái nguyên lý này nó có một cái tên của nó đó, là cái nguyên lý hưởng thưởng. Khi mình hưởng thưởng thì cái nhân là tốt, thì cái quả nó mới hưởng thưởng được. Khi mà cái nhân mà nó xấu thì cái quả nó đi xuống. Nhưng thường thường là mình nói, ồ, làm cái đúng nhân quả. Thật sự ra làm đúng về cái nguyên lý hưởng thưởng, tức là mình phải trồng cái nhân nào đó mà mình biết cái quả đó nó sinh ra cái chuyện tốt đẹp, thù thắng trong tương lai. Đó là cái lý do mà mình gọi là cái chữ chính. Và Ngài nói rằng cái đầu tiên mà thay đổi là cái nhìn của mình. Vì cái nhìn mình mà thay đổi thì là cả cuộc sống mình sẽ thay đổi. Vì tất cả cái chuyện mình làm trong đời đều do cái nhìn của mình cả. Nếu mà mình, các bạn nghĩ, nếu mà mình là cái người hay làm việc với xe hơi, với dụng cụ thì mình sẽ nhìn cuộc sống của mình theo, ảnh hưởng theo cái nhìn là của cái xe hơi hay là của dụng cụ công cụ. Nhưng mà nếu mà làm việc với người đó, với những người với nhau đó, liên hệ, nói chuyện, buôn bán với người, thì mình sẽ nhìn cái vũ trụ theo cái mắt nhìn khác nhau, là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái con người, bởi cái interaction. Cho nên lần trước mình nói được nhiều cái giai tầng của cái kiến giải. Ngày hôm nay mình nói tới một cái chuyện rất là khó hiểu nhưng mà lại rất giản dị. Mà đây là một cái cho biết cái khả năng suy tư của Đức Phật rất là thâm sâu. Sau khi Ngài nói là cái nhìn phải thay đổi, Ngài nói rằng là mình phải thay đổi cái lối suy nghĩ của mình. Cái lối suy nghĩ tức là mà mình suy nghĩ, mình lý luận. Bây giờ sau này mình gọi là critical thinking đó các bạn. Hồi xưa đó thì cái lối suy nghĩ đó người ta không có nhấn mạnh, vì người ta nghĩ rằng ai nghĩ gì nghĩ, làm sao biết được sự suy nghĩ của mình được. Nhưng Đức Phật là cái người đó mà rất là trí tuệ. Ngài nói cái chuyện mình suy nghĩ đó thì nó sẽ đưa tới việc làm. Và cái bộ kinh mà quan trọng nhất trong nhà Phật mà thời mà đầu tiên cả gọi là bộ kinh Pháp Cú đó, thì Ngài nói là cái tâm đó, tức là cái tư tưởng mình là dẫn đầu tất cả mọi chuyện, mọi pháp. Nhưng mà cái đó, các bạn biết đó là một cái cuộc cách mạng rất lớn trong cái lịch sử tôn giáo, là Phật khẳng định rằng là cái tâm của mình này, cái sự suy nghĩ của mình là một cái động lực, một cái đầu máy rất là quan trọng. Nhưng mà trước đó đó, người ta nói nhưng mà người ta không có đem cái đề tài rằng cái suy nghĩ của mình, suy tư của mình nó liên hệ thế nào cho cuộc sống. Nhưng Đức Phật Ngài đem cái sự suy tư, suy nghĩ của mình liên hệ với cuộc sống qua cái nguyên lý nhân quả. Và Ngài nói rằng bây giờ nếu mà các con bắt đầu nghĩ những cái chuyện xấu đó, không tốt đó, thì các con sẽ hấp dẫn những cái chuyện xấu đó tới. Và cái hấp dẫn đó đó là cái định luật đó mà mình gọi là một cách nói khác của lý nhân quả. Thay vì nói nhân quả thì mình nói là cái sự hấp dẫn. Và đó là một cái cuộc cách mạng rất lớn khi mà Đức Phật thay vì nói tới những cái chuyện thần thông, thay vì nói tới những cái chuyện là phải có cái lòng tin về cái quả trên hay về làm sao mà phải cúng kiến, thì Đức Phật nói không, con phải thay đổi sự suy nghĩ bên trong của con. Và sự thay đổi suy nghĩ bên trong thì mới thay đổi đời của con. Và các bạn bây giờ mình nhiều khi mình học đạo Phật, mình đi chùa nhiều, như các bạn không nghĩ rằng đó, cái chuyện đó là cái chuyện rất giản dị, mà cái đó là một cuộc cách mạng cực kỳ lớn trong cái tôn giáo thời đó. Tại không ai mà nghĩ ra được cái chuyện quá giản dị như vậy, là cái chuyện suy nghĩ trong đầu mình sẽ ảnh hưởng cái đời của mình. Và đừng nên cầu kiến những cái chuyện gì xa xôi, mà nên thay đổi cái chuyện bên trong tâm mình. Và khi mà Đức Phật nói tới cái điều này, tức là gọi là thay đổi sự suy nghĩ, thì cái gọi là chính tư duy. Đó là cái điều thứ hai trong bát chính đạo. Và đó là một cuộc cách mạng cực kỳ to lớn trong cái lịch sử tôn giáo. Là bởi vì bây giờ xác định rằng đó, chính cái sự suy nghĩ trong đầu của mình sẽ là cái điều kiện làm cho mình thay đổi hay không thay đổi. Bây giờ nếu mình quay ngược lại một chút xíu thì các bạn biết nè. Nếu mà Ấn Độ giáo thời đó đấy, thì họ tôn thờ, thì dù như họ cũng họ tôn thờ Ngài Vishnu, hay là tôn thờ những cái bậc thần, bậc thánh, bậc họ có đủ tất cả. Và người ta đi vào cái Ấn Độ giáo là người ta lập tức phải tin tưởng ngay. Và nhiều khi họ ta cầu nguyện, nếu người ta muốn thay đổi đời người ta đó, hay là muốn có cái chuyện gì mà thay đổi, thì dù như là cái nhà là con cái mà nó buôn bán không có tốt đó, thì người ta lên cái đền đó, người ta cầu là hy vọng con cái nó được tốt. Hay là nếu mà cái dòng mà sát đề lời đó, thì họ là cái dòng mà gọi là cái dòng mà khá giàu có, gọi là cái dòng lãnh đạo đó, thì họ cầu nguyện đó thì họ có chuyện như khó khăn, họ lên họ cầu nguyện và họ tin rằng cầu nguyện là được, là giải quyết. Thế nên đặc biệt là cái truyền thống là cầu nguyện và xin xỏ đó nó mạnh vô cùng. Nhưng mà đến khi Đức Phật ra đời, khi mà nói ngài chính tư duy thì ngài không nói chuyện đi cầu nguyện. Mà cái bạn nghĩ qua cái thời đó, trong cái context, trong cái thời đại đó mà ngài nói như vậy là cái bạn biết là ngài đi trước lịch sử ghê lắm. Trước cái triều đại vì người nào cũng nói chuyện cầu nguyện mà ngài nói không. Con thay đổi cái suy nghĩ đi. Và cái đó là một cái, như thầy nói, một cuộc cách mạng rất lớn mà ngài đã làm được. Và ngài dạy cho người ta làm sao suy nghĩ. Thì làm sao suy nghĩ thì ngài nói như vậy. Nếu mà con nghĩ những cái điều gì mà nó tốt, nó trong lành á, thì tự nhiên con sẽ cảm ứng tới, có những cái chuyện trong lành nó tới. Thì những cái đó nó thực hiện, nó xảy ra ngay. Thầy nhớ mang máng một cái chuyện lịch sử của Đức Phật, thì nó có cái chuyện là có một cái người mẹ bồng đứa con tới, mà đứa con nó bệnh nặng vô cùng. Thì người mẹ cầu xin làm sao đó cho đứa con đó nó được lành bệnh, con nó chưa chết. Thì đi cầu, tới xin cầu Đức Phật, thì không phải xin cầu chữa bệnh, mà cầu làm sao mà ơn trên ban cho đứa con nó lành bệnh. Thì cũng giống như mình bây giờ các bạn, nhiều khi mình cũng có những chuyện mong cầu thì mình cầu Đức Quán Bồ Tát v.v. Tới mong cầu thì Đức Phật mới hỏi, như vậy thì bà cầu như thế nào? Bà cầu ai? Thì nói không, tôi cầu cái vị thần làm sao mà cho ban cái phước lành cho đứa con tôi được lành bệnh. Thì Đức Phật hỏi nhé, bà có biết rằng là đứa con nó có làm gì không? Nó như thế nào mà nó bị bệnh, bà có biết không? Bà không hề suy nghĩ tới đứa con nó bị cái bệnh gì, cái nguyên nhân bị cái bệnh gì. Bà không hề bị cái nguyên nhân, bà chỉ thấy là cái triệu chứng và bà xin cầu. Thì Đức Phật nói rằng đó là bởi vì cầu nguyện thì được, nhưng mà khi bà không biết cái nguyên nhân đó là làm sao đưa tới bệnh đó, thì làm sao mà mình có thể trị được cái nguyên nhân đó. Cái chuyện đó tới đó thì nó ngưng, nó không có giải, không có giải thêm nữa. Mà nó chỉ nói một cái ý nhỏ trong cái câu chuyện đó thôi, là Đức Phật đặt câu hỏi rất là trí tuệ, cầu cái đó mà bà không biết là cái nhân mà làm bệnh ra, mà bà cầu cho hết bệnh thì làm sao được. Nhưng mà câu chuyện đó nó nhỏ nhưng mà nó rất lớn trong cái lịch sử mà tư tưởng, bởi vì nó đòi hỏi người ta phải suy nghĩ rằng tại sao Đức Phật hỏi câu đó. Tại sao Đức Phật không dùng thần thông phép của Ngài để mà trị bệnh ngay? Vì Đức Phật muốn mình bắt đầu thay đổi sự suy nghĩ, mình phải nhìn vào cái nhân. Và do đó đó, thế nào là chính tư duy? Là mình bắt đầu nghĩ tới những cái nhân của mình đang làm, đang trồng. Nhân là cái gì? Nhân là cái bất kỳ một cái chuyện gì mình làm ra đó thì mình đều gọi là mình gieo cái nhân. Bất kỳ cái lời mình nói ra thì gọi là gieo cái nhân. Bất kỳ sự suy nghĩ nào nói ra, sự suy nghĩ trong đầu của mình cũng đều là nhân. Mà cái nhân này nhiều khi nó là kết quả của những cái chuỗi suy nghĩ, hay là những hành động, hay là nó là kết quả của những cái chuyện mà mình đã tương tác hồi xưa. Cho nên cái nhân nó tạo ra quả và quả nó trở thành cái nhân mới. Và nó tiếp tục không ngừng như vậy. Thành do đó đó, khi mà mình gọi là động, động tức là mình nói, mình suy nghĩ, mình làm, thì điều mình trong nhân rồi các bạn. Và cái trong nhân của mình là mình không biết cái nhân này nó đi về đâu. Thành do đó Đức Phật đặt câu hỏi rằng cái nhân này nó đi về đâu, nó làm cái gì, ảnh hưởng như thế nào. Muốn biết được đó thì mình phải nhiều khi phải hiểu về cái lý nhân quả và cái lý chiêu cảm. Thì nhiều khi mình không thể biết được cái quả như thế nào, nhưng mình biết được cái sự hấp dẫn của những chuyện mình làm. Thí dụ như các bác đó mà chiều nay hay tối nay bác nghe xong cái bài này mà sáng mai bác dậy sớm một cái, bác thức dậy, tỉnh dậy rồi nghe bác rửa mặt sạch sẽ ra, bác đứng ra ngoài trời đó, bác giang tay ra bác nói, tôi khai mở, tâm tôi rộng như là cái bầu trời. Bác hít hơi thở trong lành vào, rồi bác quán tưởng, bác tưởng tượng là cái tâm mình nó cởi mở như là cái bầu trời vô tận. Bác nhẹ nhàng như vậy xong rồi đó, rồi bác nói, tôi xin gửi cái tấm lòng thanh thản của mình đó, tới cho những người nào mà đang có những cái phiền muộn, phiền não. Rồi bác hình dung có thể những người nào trong nhà mình, những người bạn hay là những người thân mà nó có những cái chuyện mà nó đang phiền, đang buồn. Bác gửi cái tấm lòng mà nhẹ nhàng thanh thản của cái bầu trời vô tận đó, bác gửi tới họ đi. Bác xem thử qua trong ngày đó cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thường thường đó, khi mình làm như vậy, thường thường mình sẽ thấy trong ngày đó đó, nhiều khi mọi chuyện dần giống như là nó mở cái nó không động lại, nó không kẹt lại nữa. Rồi bây giờ ngược lại, bạn có thể làm một cái chuyện khác. Tức là bạn ngồi bạn coi, bạn thấy khi nào bạn mà nổi giận lên á, bạn thấy giữ trong người lên á, thì bạn để ý coi trong ngày hôm đó mình hấp dẫn cái chuyện gì, mình chiêu cảm cái chuyện gì, mình làm cho cái chuyện gì nó bị cái sự nóng giận mình tới. Thì nhiều khi mình thấy có nhiều người họ sẽ tới họ nói mình cái này cái nọ để tức giận mình nó càng trồi ra thêm vân vân. Thì cái sự hấp dẫn đó, đó gọi là chiếu cảm. Mà cái chiếu cảm đó là cái phần quan trọng nhất của cái lý nhân quả. Vì cái nhân là chiếu cảm cái quả, cái nhân là hấp dẫn cái quả tới. Và cái quả là hấp dẫn để mình trồng một cái loài nhân nào tương tự. Và nhân quả chỉ là một cái quá trình của cái lực hấp dẫn hay là cái lực chiếu cảm. Cho nên cái quả quả nó không xảy ra nếu mà mình không hấp dẫn nó. Thành do đó đó, các bạn biết Đức Phật nói một câu nhẹ vô cùng, Ngài nói là nếu mà trong đầu thì được đầu, trong ca được ca, cái nhân nào thì quả đó. Nhưng mà mình nói như vậy thì nhiều khi đó mình quên đi rằng là nó chiếu cảm như thế nào. Tại vì cái nhân mà gọi là nhân đầu đó thì nó chiếu cảm cái quả đầu, nó không chiếu cảm cái quả ca. Và vì vậy cho nên mình sẽ thấy rằng đó, khi mình làm một cái chuyện gì đó, nếu mình làm sai lầm đó, thì cái hy vọng của mình đó, để mà sửa lại rất lớn. Tại vì mình làm cái chuyện sai. Thế bây giờ nếu mình làm cái chuyện đúng đó, thì mình sẽ hấp dẫn cái quả đúng tới. Và nếu cái tấm lượng của mình, sức mạnh của mình về cái chuyện làm đúng mà mạnh bao nhiêu đó, thì cái quả đúng nó tới con máu bấy nhiêu. Mà đó là hy vọng của nhân loại. Mà đó là cái mà mình gọi là cái breakthrough của cái triết lý mà tu hành. Nhưng mà trước đó, trước khi Phật mà nói chuyện này ấy, thì người ta cứ nói rằng là mình hãy cầu nguyện ơn trên đi, rồi mình sẽ được giải quyết. Nhưng mà khi Đức Phật ra thì Ngài nói không, mình có thể break free, mình có thể giải thoát mình nếu mình có thể tạo ra một cái nhân mạnh hơn, chiếu cảm một cái quả báo mà nó tốt hơn mà tới liền được. Thì cái quả báo tốt đó nó sẽ override, nó sẽ đè lên cái quả xấu nó xảy ra. Cho nên các bạn biết trong kinh dịch đó, có một cái quả ấy, tức là một cái quẻ. Cái quẻ này nó dạy như thế nào? Nó dạy rằng đó, con người mình đó, phải làm sao mà mình thấy cái điều ác thì mình ngừng lại, mà thấy cái điều thiện thì mình làm. Nó nhẹ nhàng như vậy đó. Thì cái quẻ này đó, nó hình dung cái gì? Nó hình dung đó, con người mình đó, giống như thử là một cái bầu trời vô tận. Bây giờ đó, có một cái chuyện xấu, mình làm lỡ làm rồi ấy, thì không can gì. Mình đừng có cảm nhận là guilty quá. Tức là guilty có nghĩa là mình mặc cảm tội lỗi quá. Mình biết sai rồi, nhưng mình hãy dùng cái sự đau buồn là mình đã làm sai đó để mình khởi lên một cái tâm mạnh hơn là mình sẽ làm tốt, sẽ sửa đổi. Cho nên mình cải quả thiên thiện, tức là cải quả, đổi cái lỗi lầm mình và làm chuyện tốt. Và cái tâm lượng đó mình sẽ chiếu cảm cái quả báo tốt ngay. Cái sự suy nghĩ đó gọi là chính tư duy, suy nghĩ đúng đắn. Và mình thấy rằng cuộc đời mình nhiều hy vọng lắm, và cuộc đời mình có thể lúc nào thay đổi cả. Thì do cái chính tư duy đó cho nên mình không blame, không có đổ thừa người này, không có đổ thừa người kia, và không có nghĩ rằng là có một quyền lực nào đó mà sẽ làm việc thay cho mình hay là sửa đổi cuộc đời của mình. Mà mình sẽ thấy rằng đó, mình sẽ có nhiều hy vọng vô cùng và có nhiều khả năng, nhiều cơ hội vô cùng. Là trong mỗi lúc, mỗi giây thì mình chỉ cần nếu mình suy nghĩ cho đúng đắn được, suy nghĩ được và chiêu cảm được những cái chuyện tốt đó, thì cái đời mình sẽ tốt mãi, tốt mãi. Thành do đó cái guồng máy để thay đổi cuộc đời của mình là nằm ngay trong cái sự suy nghĩ của mình. Suy nghĩ là dẫn đầu tất cả những cái hành động tư tưởng. Bây giờ này cái sự suy nghĩ mà các bạn thấy là mạnh vô cùng. Và nếu mình mà suy nghĩ thôi đó, thì các bạn thấy nhiều khi có nhiều người bệnh đó, họ suy nghĩ mà muốn suy nghĩ cho lành, cho thiện, họ suy nghĩ không được các bạn. Hoặc là nhiều khi mình đang ở trong giai đoạn hấp hối đó, mà nhiều cái memory, tức là nhiều cái ký ức mà về chuyện hồi xưa đó, nhiều khi làm mình suy nghĩ tốt hơn nghĩ cũng được. Người quen đường cũ mình cứ nghĩ tầm bậy. Cho nên đó, ngoài cái chính tư duy đó, một cái chuyện khác nữa mình cần làm đó là cái gì các bạn biết không? Là mình nên làm sao có sức khỏe. Và sức khỏe mình nghĩ cũng được. Cái não đó là cái phần của thân thể, mà cái não là cái bộ phận để mà tạo ra cái tư tưởng. Cho nên cái não nó tốt đó thì cần cái thân thể nó tốt. Cho nên phải cần cái suy nghĩ, thì mình phải cần cái thân thể nó tốt, phải cần tập luyện, cần thể thao, cần biết ăn uống, cần này cần nọ để cho cái thân thể nó tốt. Nhiều khi mình tu mà mình quên là cái thân thể mình phải cần tốt. Mình còn là không, tôi tu tâm thôi. Nhưng mà tu tâm mà mình lại không tu suy nghĩ. Mình nói tôi trong lòng tốt được rồi. Nhưng mà cái sự suy nghĩ mình nhiều khi mình tức người này, mình ghét người kia, mình giận người nào. Mình chửi bởi trong đầu óm xòm cả. Nhưng mà trong bụng mình là không, tôi bụng tôi tốt. Tôi bụng tốt thiệt, nhưng mà suy nghĩ nó không tốt. Nó khổ vậy đó. Bây giờ là mình làm sao mà mình cái thân thể cái nào khỏe. Cái tư tưởng của mình đó, mình nghĩ làm sao để mình hấp dẫn được cái chuyện tốt. Nếu các bạn nghĩ bây giờ mình nghĩ tốt đó, nó không hay các bạn. Bạn nghĩ tôi suy nghĩ làm sao để tôi hấp dẫn cái chuyện tốt đó. Thường đó, bạn dễ theo con đường chính tư duy hơn. Mình đổi lại chút. Mình phải suy nghĩ để chiêu cảm cái chuyện tốt. Tại vì thường các bạn biết cách đây mà 20 năm khi mà thầy đi học đạo đó, thì cái truyền thống của thầy là bên cái dòng phái thiền của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó.
thì người ta nói là bây giờ đó là mình phải suy nghĩ làm sao mà chiêu cảm với quả báo tốt. Họ dạy thầy như vậy đó. Chứ không phải là họ dạy thầy là mình phải suy nghĩ hay là mình gọi là mình trồng cái nhân tốt để quả tốt. Không, mà nói là mình suy nghĩ để làm chiêu cảm cái quả tốt. Mà chiêu cảm hay là hấp dẫn hay là, tại vì các bạn biết này, thì dù như các bạn ngồi nói chuyện với nhau đó, mà có những cái đề tài mình nói ra mà người ta quay mặt người ta không nhìn đó, là mình biết cái đề tài nó hấp dẫn thì đừng nói. Hay là có những hành động một chuyện gì đó mình làm đó mà người ta không thích thì mình đừng có làm. Thì do đó đó, nếu mà nói chuyện hấp dẫn thì dễ hơn, thì mình làm cái chuyện gì hấp dẫn cái chuyện tốt. Thì dù thôi ngày mai thì mình cùng nhau mình đi cine chơi nha, nhưng mình thấy mình vừa nói cả người nào mở mắt sáng mắt muốn đi chơi cả, thì bây giờ thưa thầy, như vậy có phải là hấp dẫn cái chuyện tốt không? Không, mình hấp dẫn người ta nhưng mà cái chuyện đi cine chưa chắc là tốt. Nhưng mà nếu các bạn nói đi cine để mà đi có cái phim gì để học đạo thì nó là khác. Nhưng mà quái thử mà mình phải hấp dẫn cái quả tốt, là cái quả báo tốt đó, chiếu cảm nó, hấp dẫn nó. Tức là mình phải làm sao mình nói cái gì mà mình biết là cái quả đó là mình chiếu cảm được. Là cái quả chiếu cảm đó gì? Mình thấy người ta tốt, người ta vui. Thế nên có ba cái đề tài chính để mình biết rằng là mình chiêu cảm quả tốt. Đề tài thứ nhất đấy mà mình thường thường đấy, mình có thể chiêu cảm với quả tốt đó là cái gì? Là mình gọi là beauty, cái đẹp. Cái đẹp là cái gì? Cái đẹp không phải là áo quần đẹp hay là đẹp, mà cái đẹp gọi là cái đẹp của cái nội tâm. Mình cảm thấy zen, mình cảm thấy trời đẹp, lời nói là đẹp quá, cái chuyện làm đẹp quá. Thường thường đấy, cái đó tự nhiên trong lòng mình nói đẹp, thì cái đẹp đó nó là nó dần như là người nào trong lòng mình cũng biết là cái đó là cái đẹp rồi. Thí dụ như ngày hôm nay có các anh chị nói thứ năm này mình đi lên, mình tới cái chỗ chùa Nhật Bản đó, mình coi chỗ đó nó thế nào, thanh tịnh thế nào. Ê, tự nhiên bà con cảm thấy ý kiến đẹp ghê, hay ghê. Mình chiêu cảm cái tư tưởng đẩy ra là chiêu cảm cái đẹp đó. Nhưng mà cái đẹp đó là cái để cho mình nhìn tới và mình sống làm sao mình chiêu cảm cái đẹp đó càng lúc càng nhiều. Cho nên nhiều khi mình không biết cái quả như thế nào, nhưng mà mình biết được cái chiêu cảm và mình nên chiêu cảm cái đẹp. Cái thứ hai đó là mình chiêu cảm cái sự khai mở. Tại vì bất kỳ cái chuyện gì mình làm đó mà mình không chiêu cảm được cái khai mở thì nó trật ra, trật về nhân quả liền, trật. Thế nên cái điều thứ hai đó mà cái đề tài đó mà mình muốn cái nhân tốt mà suy nghĩ cái nhân tốt ra cái quả tốt đó, thì mình phải làm sao mà mình chiêu cảm được cái sự khai mở. Mình nói ra cái chuyện gì hay mình làm cái gì đó, suy nghĩ cái gì mà cái lòng mình mở ra, tâm mình mở ra. Và nhiều khi các bạn thấy là cái sự khai mở đó là người ta cười, người ta vui. Nhưng mà cái sự khai mở nó quan trọng lắm. Sau cái đẹp là cái sự khai mở. Và khi mình chiêu cảm khai mở thì cái sự suy nghĩ của mình chắc chắn là nó hướng thượng. Đó, cái chính tư duy này chắc chắn là đúng, không thể sai được. Cho nên cái sự khai mở nó quan trọng đến cái độ như vậy các bạn này. Là người ta nói rằng cái tăng đoàn của nhà Phật đó, hồi xưa đó, khi mình vào trong cái tăng đoàn á, mình thấy người nào khuôn mặt cũng là mỉm cười, cái hóm cười hái hả, nhưng họ lúc nào gentle, mỉm cười, kindness. Nên Đức Phật dùng cái chữ metta là từ, là bởi vì người nào mặc hiền từ cả, vô người nào mình thấy nữa, nhẹ nhàng vui vô cùng. Mà mình nói chuyện cái nụ cười họ mở ra. Mà cái đó là cái đặc biệt của tăng đoàn Đức Phật hồi xưa đó. Là vì sao vậy? Vì họ sợ có sự hài hòa, vì họ nghĩ tới những cái chuyện chiêu cảm cái sự hài hòa đó. Thế nên cái chuyện thứ hai là khai mở nó quan trọng, mình cởi mở. Mình nói cái chuyện và cái đề tài gì mà người ta mở cái lòng ra. Nhưng mình nói cái đề tài gì, cái chuyện gì mà người ta đóng sầm cái miệng lại, người ta mặc động lại, người ta dần lại, người ta bỏ đi, người ta quay đi, hoặc là người ta lạy, thì mình không bao giờ nói, mình không bao giờ nói cái đề tài đó. Thì cái bạn nhớ chỉ chân đó thôi là mình thấy là cái chính tư duy sự suy nghĩ của mình bắt đầu là đi đúng đường rồi. Thì mình gọi cái đầu tiên mình gọi là cái sự cái đẹp này. Cái thứ hai đó là mình nói tới cái khai mở này. Bây giờ cái thứ ba đó là cái con đường làm sao mà mình trồng cái nhân mà mình có thể chiêu cảm. Cái thứ ba là cái gì các bạn biết không các bạn? Cái thứ ba là cái mà nó dính liền với cái bụng của mình như thế này. Tức là cái lương tâm của mình. Cái điều đó là lắm. Tức là có những cái chuyện cái lương tâm mình nó làm đó mà nó không bằng lòng đó. Nó trong bụng nó khó chịu. Nó tức, nó buồn, nó làm gì mình ngủ không được cái gì đó. Nó có cái gì trong đó, nó quẩy trong đó. Bây giờ đó, mình làm mà đúng thường thường trong bụng nó nhà lắm. Không có sốn sao này. Thì cái chuyện đó là mình gọi là tốt đó thì không được, không đủ này. Mình gọi là thiền cũng chưa được, nó là vừa tốt vừa thiền mà thật sự nó đúng về cái lương tâm của mình. Thì khi mình chiêu cảm cái chuyện đúng về cái lương tâm của mình á thì nó là cái chuyện đó làm tới đâu là nó thành tới đó. Cái lời mình nói tới đâu nó đi xuyên qua tới đó. Mà cái cảm xúc của mình nói ra là nó đi vô sâu trong lòng người ngay.
Cho nên cái chuyện thứ ba nó quan trọng lắm, là nó là cái là mình chiếu cảm cái lương tâm của mình, cho cái lương tâm của mình là nó khởi phát, cái tiếng lòng của mình nó khởi phát. Cho nên cái đề tài thứ ba là hơi khó hiểu. Thầy kể cái chuyện nhỏ anh em, là thí dụ, đây thí dụ thôi này, chuyện không có thiệt là thí dụ thôi. Thí dụ như là mấy bác đi ra, các bác đi shopping, các bác mua, các bác thấy ôi cái này nó đẹp quá, mình muốn mua cái này, nhưng mình biết đó, là mình không có tiền mua này, nhưng mà mình thích quá, thích quá, bây giờ mình làm sao vậy, mình đừng đỡ, mình không đi mà đi qua, đi vô ra đây về không đi này. Nhưng mà trong lúc bác đang muốn mua như vậy thì nó có một cái tiếng nói, tiếng nói trong lòng mình nói, mình không có tiền nha, cái này nợ đó nha, cái này không tốt đó, về là cái tiếng nói nó nhỏ lắm, và mình phải chiếu cảm cái tiếng nói nó lớn lên. Thì mình nói đó, khi mình suy nghĩ là gì, chính tư duy là mình phải suy nghĩ tư duy theo cái tiếng lòng đó đó, thì tự nhiên đó mình mới không làm cái lỗi trong cái nhân quả. Bây giờ nếu mà mình mới thấy cái đó và mình tiếp tục mình chạy theo như định mình mua đó, thì bà biết sao mà cái tiếng lòng nó biến mất đi, thì tức là mình sẽ thế nào mình cũng, một là mượn tiền, hai là làm cái này cái kia, từ từ sinh ra chuyện này, bị cái lòng ham nó sẽ bury, nó sẽ chôn vùi đi cái tiếng lòng. Cho nên ba cái đề tài đó là cái đề tài làm sao để cho mình có được sự suy nghĩ mà mình gọi là sự suy nghĩ hướng thượng, sự suy nghĩ mà Đức Phật dạy, để mà ra khỏi cái mê tín, ra khỏi cái sự hiểu lầm rằng đó, bây giờ học đạo học Phật đó là mình cứ tin bề trên đi. Không, mình phải tin được sức mạnh của sự suy nghĩ. Mình phải tin ba chuyện. Một, sự suy nghĩ của mình đó, phải làm sao đó hướng tới cái đẹp. Sự suy nghĩ của mình phải chiếu cảm đó, cái sự khai mở. Và sự suy nghĩ của mình phải chiếu cảm cái tiếng lòng cho nó mở lên, nó cao lên, nó thanh thoát ra. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Lộc, ông bà Nguyễn Đăng Phúc, bà Vũ Mai Khanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.